nó làm sao mà có cái đồng ảnh này?
Từ duyên với vàng
còn nhiều, theo nghiệp tiền mà hiện. Cho nên những cái sắc chúng ta nhìn đây thật hay giả, chị Phật gọi là chỉ là cái bóng, cái ảnh, cái hư vọng. Vậy thì tất cả sắc trần chỉ là những cái bóng, những cái hư vọng tùy duyên tuần nghiệp giải hiện đấy thôi. Thế thì cái nghĩ, bây giờ chúng ta đang học về cái nghĩ thức, thì đấy kêu đang đẩy cái tính chi nó rõ ràng. Chúng ta nghe tiếng chim hót nên tìm xem cái tướng này nó là cái gì, thì cô Bí Trí cũng như sư cô Vĩnh Lạc đều thấy rằng không thấy cái âm thanh ở nó đâu, chỉ thấy có cái mỏ chim nó động đậy, có cái hơi từ ở trong ngực mà qua cái ống quản theo với cái lưỡi của cái mỏ của con chim, thì chỉ thấy cái mỏ nó động đậy, cái ống quản của con chim động đậy, cái lồng ngực bị cái hơi nó động đậy, chứ không thấy cái gì là cái âm thanh cả. Nhưng rõ ràng chúng ta nghe tiếng chim hót, mà lại còn phê bình được chim hót hay, chim hót không hay. Nhưng mà thực đi tìm xem cái âm thanh nó đâu, thì chỉ thấy cái mỏ chim, chỉ thấy cái ống phế quản. Bây giờ mang con chim ra mà mổ khẻ nó đi tìm, không ra cái âm thanh. Nhưng mà thực âm thanh từ học con chim ra mà tìm không có. Thế cho nên nói âm thanh là cái không hề có, mà chính do thức của chúng ta biến ra. Nghe tự hồ nhưng không tin nổi, nhưng mà không thể không phải là sự thật rõ ràng. Bây giờ đây nè, khoa học người ta đi theo con mắt của mình, ta chế tạo được ra cái máy ảnh, ta đi theo cái học của con chim. Đấy. Mà rồi cái cách thức con chim nó hót được, ta đi theo cái cách mà ra cái tay của mình, mà rồi người ta chế tạo được ra cái cassette các con đang dùng tay. Cái phát thanh và cái cách thâu thanh, đó là rõ ràng âm thanh là cái không có, chỉ do những các cái phương pháp mà rồi âm thanh nó hiện lên. Thì bây giờ trong cái máy cassette có con chim nào hót không, có người nào hát ở trong ấy không? Có không? Sao chúng ta cũng vẫn nghe tiếng chim hót, cũng vẫn nghe tiếng hát, tiếng cá?
Thì sắp xếp thôi mà.
Đó, người ta chỉ bắt chước những các phương pháp của thiên nhiên mà khiến ra. Thì nhưng mà nghe được là phải nhờ tai chúng mình, mà cái tai ấy nó cũng không, nó nghe được là phải do cái thần kinh, mà cái thần kinh ấy nó nghe được là do cái ông thần ở cái kinh đó, cái dây đó. Ông thần ấy là ai? Đó là cái chân tâm bản tánh của mình nó nghe thôi. Này, thế thì như sư cô Vĩnh Lạc vừa nói, cái hơi từ ở lòng một con chim nó ra cái mỏ, nó đi ra bên ngoài, nó ra bên ngoài nó rung động cái không khí. Thì chúng ta học ở nhà trường, cái không khí nó bị rung động theo cái kiểu như là làm sóng. Cho nên người ta đặt tên là làn sóng âm ba. Thì cái không khí này nó rung động thì nó đập vào cái lá nhĩ của mình. Cái lá nhĩ của mình nó chỉ lãnh có cái động của không khí thôi, chứ chẳng nó làm gì có âm thanh. Thế rồi nó lãnh cái động ấy vào cái thần kinh của chúng ta, mà rồi tự ở cái thần kinh chúng ta nghe ra tiếng. Như bây giờ chị em đang nghe thầy nói câu nghe ra tiếng ở đâu?
Ở trong thần kinh
ở thần kinh của các con. Vậy ở cả cái thần kinh mình, nó đang biến ra cái âm thanh để phân biệt đây là tiếng thầy nói, đây là tiếng chi pháp, đây là tiếng xe nổ. Vậy thì chính những các cái phân biệt này là từ ở thần kinh, cái âm thần ở cái dây, chữ kinh nghĩa là cái dây bằng máu, có cái âm thần ở đấy, ông ấy tự biến ra những cái âm thanh để mà phân biệt cảnh giới bên ngoài. Thì các con thấy có phải rõ ràng là thức tâm chúng ta tự biến ra để mà phân biệt không? Chúng ta nó đã biến ra tất cả thất trần, nó đã biến ra tất cả âm thanh ở nơi mũi, cái thần kinh mũi, nó biến ra tất cả mùi thơm mùi thổi, mà ở thần kinh lưỡi thì nó biến ra tất cả ngọt chua cay đắng. Ở cái làn da này thì nó biến ra tất cả những lạnh nóng nhiệt nhẫn, cái xúc giác cũng như ở thần kinh hệ của chúng ta đó, nó biến ra những cái phát triển để chúng mình phân biệt phải trái hay phải. Thì minh bạch mà cũng nhờ khoa học người ta thì lộ rõ ràng cái bộ máy tai, cái bộ máy ở mắt, bộ máy ở mũi, ở lưỡi, ở làn da, để minh bạch rõ ràng các thanh hương vị xúc là những cái hoàn toàn không có. Cho nên hồi xưa thầy đi học thì các ngài cứ giảng về những cái sai lầm của các cái thứ cảm giác không có mà biến ra thành có. Thì bây giờ mình học Phật pháp thấy rõ ràng, thì cái điều là Phật đưa chúng ta đi quá thêm là chúng ta biết rằng đây là cái chân tâm bản tánh vi diệu của chúng ta, nó có những cái công dụng như vậy, và Đức Phật lại dùng những cái công dụng này, nó đang đi đường sai lầm, nhưng mà cái công dụng tự nó không sai, là sai cái đường ấy, các cái dụng mà tôi cũng như cánh tay đó, để lên thì gọi là chính, bỏ xuống thì gọi là đạo, dùng những cái này là sai. Cho nên bây giờ mình dùng trở lại đi cho nó đúng thì mình sẽ có những cái công dụng tuyệt vời lợi ích. Chứ không phải những cái sai này ấy, thì tại là cái như ta lấy cho mình nói đó là tùy duyên toàn diện, theo cái nghiệp dụng sai mà thành sai, chứ không phải là những cái vứt đi. Trái lại là những cái công dụng vi diệu. Thực vậy, như bây giờ các con nghe tiếng nói của một người thì con phân biệt ngay, đây là tiếng nói của chị A, đây là tiếng nói của chị B, con phân biệt được không? Mà cho đến cô A, cô B đi, cái tiếng rút thôi, nghe cái tiếng rút cũng biết là đây là tiếng rút của chị A, đây là tiếng rút của chị B, có không? Đấy, thì như thế, cái sự phân biệt của chúng ta rất là tế nhị, rất là tài, nghe Phật gọi là chữ diệu. Nhưng bây giờ chúng ta học là để thấy rõ cái nguồn gốc hư vọng, đừng vướng mắc vào. Nhưng cái công dụng, cái khả năng mà làm những việc này phải là một cái khả năng vi diệu. Chỉ ở cái không khí thôi mà phân biệt được ra cái âm thanh của người này, âm thanh của người kia, tiếng nước của người này, tiếng nước của người kia. Đây là con gà nó đang ăn gì đấy, và đây là con chim nó đang hót. Phân biệt từng cái gan nhỏ một tuyệt diệu. Thế thì chúng ta nhận thấy bây giờ chị em có tin được rằng âm thanh là hư vọng không? Tin chắc không? Mà phải tập nhiều. Chứ bây giờ nghe nhắc thế này thì tạm nhớ, cũng như hồi nhỏ đi học ở nhà trường phải biết rõ ràng, tôi rất tưởng sách lại, tôi quên hết.
vẫn cứ thấy đó là thật. Thế bây giờ phải tập nhìn, tập làm thế nào để thấy rõ đó là cái không, không thật. Không thật là ở cái sai của cái công dụng. Chứ còn những cái bộ máy, máy này là cái từ thiện. Thì chúng ta đã nhận được cái âm thanh là cái hiện tại rồi. Bây giờ đến cái tự thức làm sao để hư vọng nhỉ? Nó lại thấy cho mắt mình nhúng đặt vào trong cái cổ họng con chim không có âm thanh, mà bên trong tai cũng không có âm thanh, mà chỉ là cái thần kinh của mình để cho mình phân biệt cảnh bên ngoài. Bên ngoài những cái như thế nó rõ thì người ta mới tin là nó là cái không có.
Thầy cho em hỏi cái mũi đó thầy. Bây giờ cái phân tử của cái mùi dầu xanh mà nó theo gió nó bay ra mũi con, và con ngửi được cái mùi dầu xanh đó thì theo như là Đăng Duyên nói là phải hai trần phân và tắc thì nó hiện lên cái mùi mình nhận đây là mùi dầu xanh. Thật sự là nơi đấy nó chỉ là một cái khí chất của cái hơi của cái dầu thôi, hay nó tỏa ra chứ nó không có, mà tự mình biết là ở thần kinh trong mũi mình biết là mùi dầu xanh thì con không hiện ra cái không cái tắc. Sao nó hiện giống như ở mắt ta tối nó hiện hình thì dễ nhận, ở tai động cảnh nó nhận ra, à nó biến ra cái âm thanh thì nhận được, mà cái mũi á cái không cái
cũng
cái...
mình cũng cứ y theo cái thần kinh, cái thần kinh ở nơi mắt thì nó phải nó nguyên dạy thật rõ. Thần kinh ở nơi mắt thì nó phải nhận hai trần sáng và tối, thì con đã thấy rồi. Thế ở thần kinh ở nơi tai nó phải nhận hai trần động và tĩnh thì cũng rõ ràng rồi. Cái thần kinh ở nơi mũi nó phải nhận hai trần thông và tắc. Thì cũng bằng cớ mà mỗi khi con nhạt mũi con người còn nhiều gì hơn nữa. Tại vì nó tắc.
Nhạt nó là tắc
cái thần cái thầy thấy ông bác sĩ ông ấy vẽ cái đầu đó, ông ấy vẽ nó lõm xuống cái này, mà ở chỗ đó nó có cái thần kinh ở trong cái tế bào đó, thì nó lõm xuống cái này, vì vậy cho nên những cái chất của cái dầu nó theo gió nó vào, mà hoặc là trên cái chỗ lõm ấy nó còn thân, hay là cái chỗ lõm ấy nó đã bị tắc, mà cái thần kinh nó tự biến ra cái mùi thối mùi thơm để cho mình phân biệt.
À, như vậy là cái chỗ lõm đó là thông là tắc ở chỗ đó.
Cái chỗ lõm, cái chỗ thần kinh ở cái tế bào đó. Mà ở chỗ cái chỗ lõm ở giữa cái chỗ lõm nó có cái đầu thần kinh của mình. Thế là cái đầu thần kinh nó y theo đó nó biến thành thối thành thơm. Mà cái thần kinh ở lưỡi của mình thì cái tế bào nó lại lên thế này. Ở chính cái chỗ đỉnh cái tế bào có cái chấm thần kinh ở đấy, thì nó đi sau đó nó biến thành ngọt và chua. Nghĩa là cũng một tế bào thì cùng làm bằng máu, nhưng mà cái tế bào mà nó lõm xuống ấy thì nó thành thối thành thơm, thành nó bệnh ra thần kinh của mũi. Mà cái tế bào mà nó lại đô lên cái này nó thành cái chấm chẳng chẳng ở mũi ấy mình ấy, thì nó thành một ngọt và chua. Mũi mình nó không phải thông mà không phải tắc, mà cái vật rõ ràng nếu mà nó vào mà nó bị kín như cái mũi của con bây giờ, nếu nó bị kín thì nó thành tắc, còn nếu mà nó còn lỏng thì nó thành thông, chứ không phải có hai cái thông và tắc đứng nguyên nhau, mà chính ngay cái đặc ấy nó có phần thông và phần tắc. Nếu cái đặc gì thì nó tắc, còn nếu cái đặc ấy nó còn có chỗ để cho cái không khí nó đi qua thì nó còn thông. Trình độ đặc vật thông và tắc ở ngay ở cái chỗ cái thần kinh đó nó bị thông hay là tắc, chứ không phải cái thần kinh nó nhất định là thông mà về cái vật ở ngoài nhất định là tắc, không phải.
Dạ. Vậy thì có phải là cái khiển chất của cái bao nhỏ mà thành hoặc là nói thì hư là nặng
hoặc là nó nặng hoặc nó nhẹ.
Thì nó nặng thì nó vào trong cái tế bào đó thì nó thành tắc lên rồi thầy. Nếu nó nhiều quá thì nó mắc. Thì mình nghe nó cái mùi nó nặng này.
Nghĩa là nếu mà nó dạ. khiến cho cái mùi nó nặng thì là chẳng nó nhiều.
Dạ.
Thế nhưng mà cũng nó khiến cho mình, bởi vì cái này là cái sự biến hóa của cái thần kinh của mình.
Dạ.
Đấy. Thế cho nên cái vật ấy nó tới, nếu mà hoàn toàn cũng như ngạc mũi nó tắt, hoàn toàn là được nó ngủ cho mũi cười. Còn được tùy theo cái trình độ mà đã nói là cái thần kinh nó biến ra cái mùi thơm và mùi hôi. Thế cho nên biết rõ cái thơm và cái hôi nó là cái không có, mà chỉ do cái thông và cái tặng mà nó biến ra. Cũng như cái hình ảnh nó là không có, mà chỉ do cái sáng với cái tối mà mình nhìn ra thành một cái hình. Đấy, đây cái ảnh mình cầm tay đây, mình chỉ thật ra chỉ có cái giấy trắng với lại cái màu nó tô ở trên thôi. Chứ làm gì có người làm người đấy. Nên là cho cái thần kinh của mình nó nhìn những cái màu và cái giấy trắng ấy, nó thấy ra đây là hình bà này, đây là hình cô kia. Phải không?
Đấy.
Thế cho nên thấy được hay là ngửi được thì là do cái thần kinh của mình. Chứ còn các vật ở bên ngoài chỉ là coi như là gọi là duyên, duyên để nó thấy được, chứ nó không phải thật.
Vậy là đặt thầy, ví dụ như vậy là cái tế bào của mình á, nó lõm, cái là mũi là nó lõm như thế thì cái hơi nó kêu nó vô á, ngay cái chỗ lõm đó,
chỗ lõm.
Nó có cái
hoặc nó lướt hoàn toàn
thì nó
hoặc là lướt ít hoặc là lướt cần cái chất nó nhẹ thì nó thành ra hai cái chuyện gọi là thông và tắc. Thế mà cái tế bào ở lưỡi nó lại vô như thế này. Thế thì nó biến, thì cũng cái đầu thần kinh ở đấy, mà thần kinh thì cũng làm bằng máu, mà cái lưỡi thì cũng làm bằng máu, mà cái mũi thì cũng làm bằng máu, nhưng mà cái tế bào nó nhô lên như thế này, thì nó lại biến ra ngọt chua. Đấy. Cũng cái thần kinh, mà nếu cái tế bào nó lõm xuống ấy, thì nó biến thành ảnh thơm thôi, mà nếu mà cái tế bào nó vô lên thế này, đó là cái tế bào của cái lưỡi. Thì các vật đạm hòa nó biến thành ăn chua ngọt, thật thân ái, nó sinh khởi, nó an trụ ở nơi sáu căn và sáu trần. Thì như thế là cũng đã rõ nghĩa rồi. Nhưng bây giờ Phật lại áp dụng một cái ý ấy mà Phật nói cho tỏ hơn. Thì Phật bảo là cái tham ái nó sinh khởi và nó an trụ ở nơi nhãn thì Phật bảo rằng tham ái sinh khởi và an trụ ở nơi nhãn thức và nhãn vật cũng theo cái văn từ của thế gian, cho nên Phật nên dùng chữ nhãn thức. Thầy Phật đề cả bộ ba là nhãn thức, nhãn thức và nhãn thọ. Ngay cái chỗ mà cái bóng hiện lên thì có cả ba cái này một lúc, chứ không phải là đợi có một cái tích tắc nào khác. Ba cái này nó hiện lên một lúc. Cái nhận thức vừa có thì cái nhận thức đã có, bởi vì cái nhận thức mới là cái bóng trần là một, chứ đâu có là hai. Cho nên gọi là nhận thức, tức là nói về cái bóng là từng hiện một lúc thôi cả. Mà ngay cái lúc ấy là đã có cái thọ rồi, nó liền đi gần với nhau. Thì trong những diễn cảnh trong tri thức học thì thức nào, thức tâm riêng nào cũng có cả năm cái diễn cảnh là xúc, tác, ý, thọ, tưởng và tu. Nhưng mà nó nhanh quá, chúng ta cần phải đợi cái ý thức nó khởi
chúng ta mới thấy. Còn cái ý thức nó chưa khởi thì chúng ta không biết. Chứ thật là nó đủ khả năng tâm xả và xúc tác ý thọ và quản và tư thân.
Thầy
vừa
là cái thọ,
nghe
cái nhãn thọ là có cái ý thức
về mình. Không, cái ý thức là của một chuyện. Còn ngay ở trong cái nhận thức nó đủ năng tác năng tâm xả, năng tâm xả. Và là biến cảnh, biến là ở khắp, tầm nào cũng có đủ năng thức. Nghe cái nhận thức, ý thức nó có đủ. Tất cả tâm viên nào cũng đủ năng thứ đó. Nhưng mà nó nhanh quá, mà nó tế nhị quá. Cái khả năng như con người không biết được. Bởi vì con người toàn sống trong ý thức, thì phải đợi đức ý thức khả năng mới biết. Thế cho nên là thường thường mà chúng ta thọ khổ mới vui, mà chúng ta biết được thì cái đó đã là cái ý thức nó đã sang cả. Nhưng mà bình thường thì mỗi một thức nó đầy đủ cả năm biến cảnh và xuất các khi thọ trần tư tự mò ra được. Cái chuyện ở đây là tình mì chỉ cho chúng ta tình mì như thế để làm gì nhỉ? Thì cứ nói là sáu căn sáu trần là chỗ thân ái sắc thân, là chỗ tham ái an trụ tại tường cũng đủ lắm rồi. Mà sao bây giờ thật là thế? Cùng là một cái mà tập tách ra làm ba, là nhận thức, rồi nhận xúc, rồi nhận thọ. Để làm gì? Để mì. Để cho chúng ta thấy là cái tham ái nó đã ăn sâu ở nơi tất sáu căn của chúng ta. Mà muốn cải được, rỡ được, chúng ta cũng phải có một cái công trình tỉ mỉ. Chứ đừng coi thường mà tưởng là quá dễ. Quá dễ cái việc có cái chứng nhận thức tâm và nhận thức tâm thọ. Quá dễ, quá nhanh, chúng ta không được chí. Nhưng mà thực ra cái nguồn máy tức là cái mê, cái vui linh của chúng ta nó coi như là nó là một cái tế nhị mà chúng ta phải thật chặt mới cần sợ đâu. Thế là từ cái lúc mà bắt đầu cái nhận thức mà xanh thì coi như cái ái nó đã có mặt ở đấy rồi. Thì cái này có tin được hay không? Mà tin được hay không? Và nếu mà tin được thì cái nghĩa nó làm sao? Bởi vì cái nhận thức chúng ta đã học bài ở trên đó là chúng ta ái cái sáu căn lắm rồi. Thì trong con mắt là đứng đầu sáu căn, mà chúng ta đã ái cái sáu căn từ lịch trước giờ, cho nên cứ vào đầu thai cứ có thân để mà có sáu căn. Thế cho nên từ cái con mắt đã là cái tư gốc ái, thế là từ con mắt mình nó lại sanh ra nhận thức, nó có duyên nó mới sanh được nhận thức. Nhận thức tức là khi căn đối với trần thì phát sanh nhận thức. Thế cho nên căn là nhân, trần là duyên, cái quả là nhận thức phát sanh. Thực tế thì chúng ta cái ái nó đã có từ ở nơi con mắt rồi, chứ không phải bây giờ đợi nó gặp trần nó mới có. Thật ra gặp trần là duyên để nó phát khởi cái thức, nó hiện hẳn cái tướng lên, hiện cái tướng phần lên. Thì lúc đó là coi như là chúng ta mới nhận ra cái thực là cái ái nó vẫn nhiều lớn gần và sáu căn của mình từ lâu rồi, đã sẵn rồi. Bây giờ gặp duyên thì nó hiện tướng lên, nó hiện gọi là hiện hành trong từ ý thức, gọi là trùng tử. Khi mà nó không, khi nó chưa hiện tướng thì gọi là trùng tử. Thế mỗi khi nó hiện thì nó gặp duyên, nó hiện tiếng lên thì gọi là hiện hành. Thế đấy, mà một khi mà đã có nhận thức thì ngay ở cái nhận thức ấy nó đã đủ cả năm phần nhận thức tác ý họ tưởng tư. Nhưng mà năm cái phần nhận thức tác ý họ tưởng tư của cái nhận thức ấy, thì nó tới một chúng ta người phàm không biết, cái Phật thì biết Phật ngay rõ ra, với chúng ta thì không biết, chúng ta thì phải đợi đến cái ý thức nó có phải chúng ta mới biết. Thì đây là thực ra cái tưởng cái tư nó cũng có ở đây, Phật Minh Đạt Phật nói chia ra là hai bài, nhận thức này, nhận xúc này, nhận thọ, rồi ở dưới nó nói là tưởng thanh tưởng thiên tưởng, rồi đây là Minh Đạt cái sắc tưởng, nhớ vậy sắc tư với sắc ái, thì đây là sự cái ý thức mà ở đây. Cho nên Phật không gọi là tưởng, gọi là nhận tưởng, nhận tư là Phật nói thẳng được sắc tưởng thanh tưởng thiên tưởng, đấy là cái bài viết. Thì đây là cái ý thức nó khởi lên. Thì thế nào là sắc tưởng này, thế nào là sắc tưởng, và thế nào là sắc tư chân tưởng. Bây giờ như mà nói cho em nó nhận cho nó rõ hơn, cái liên hương ánh sáng rồi nó thơ cái bóng ảnh đó, thơ vào trong mắt con, cái bóng ảnh đó nó ở chỗ nào mà con chọc với con thơ vào mắt, cái ánh sáng ấy nó chiếu vào cái bông xong rồi nó phản lại, nó chiếu vào trong con như của con, con đi qua cái con như nó mới vào trong cái thần kinh ở trong con mắt. Thì lúc bây giờ thì khi mà cái ánh sáng nó vào tới cái thần kinh rồi đó, thì có cái gì hiện hiện ra ở cái chỗ cái thần kinh ấy?
Dạ, cái bóng ảnh nó hiện ra cái thần kinh đó,
thì y theo cái sáng với cái tối, mắt thì nó vẫn tối, cho nên là thêm có cái ánh sáng nó chiếu, thành ra có hiện lên một cái bóng ảnh ở thần kinh. Khi có cái bóng ảnh ấy thì người ta gọi là
nhận thức sanh,
nhận thức đại sanh. Vậy cái nhận thức với cái bóng ảnh ấy nó có tương quan gì với nhau không?
Ảnh
thì chúng ta vừa nói thì khi cái bóng ảnh nó hiện ở nơi con mắt thì gọi là nhận thức đại sanh. Vậy thì nói chữ nhận thức đây là thế nào nhỉ? Đó, thì ngay cái thật ở cái chỗ chỉ có một cái thần kinh đứng đây thôi, thế cái ánh sáng mặt trời nó chiếu vào cái thần kinh, thì ở ngay cái thần kinh ấy nó hiện, nó thì bởi vì ở cái thần kinh ấy nó y theo cái sáng, cái ánh sáng đó, cái thần kinh thì đang ở trong trong cái con mắt, tức là trong tối. Bây giờ do cái sáng nó hiện lên, cái thần kinh nó nhận ngay thấy được cái bóng ảnh, thì chúng ta gọi là nhận thức đại sanh, nghĩa là ngay cái thần kinh ấy nó thấy cái bóng ảnh, ngay một lúc tới giờ nó thấy cái bóng ảnh, thì trong lúc nó thấy ấy, cái thần kinh nó thấy cái bóng ảnh ấy, nó đặt tên là nhận thức đại sanh. Thế cho nên ở chỗ đó vừa là cái thần kinh, vừa là cái nhận thức, lại vừa có cái bóng ảnh đứng đấy. Như thế thì gọi là xúc. Thật ra xúc là phải có hai vật chạm vào nhau, như cái làn da của chúng ta đây, rồi có cái không khí nó đi đi qua chúng ta thấy mát, cũng như thế gọi là xúc giác, nghĩa là có cái không khí nó chạm vào làn da, làn da là một, không khí là hai, nó có cái sự việc hai cái khác nhau nó chạm vào nhau, chúng ta mới có lại sinh ra cái cảm giác là mát, như thế mới gọi là xúc. Còn năng này thật ở trong thần kinh của chúng ta, nó có các cái sự xúc chạm thật thật, thì ngay cái lúc bây giờ là ở cái thần kinh nó thấy cái bóng ảnh,
chứ không phải là thật có một cái bóng ảnh nào hiện ra, mà là mình thấy có cái bóng ảnh. Thầy nói ví dụ như chúng ta cầm cái bức ảnh, cái bức ảnh đó, trên cái bức ảnh ấy thì có cái gì, có cái tờ giấy trắng và có những các cái màu đen. Thế rồi thầy nhìn ra cái bức ảnh, thầy bảo đây là ảnh của bà Giới. Đó. Cái sự thật ra có cô bà Giới nằm hiện lên chỗ đó không? Mà chỉ có cái gì? Chỉ có cái giấy trắng và cái mực, mực đen. Chỉ có một màu trắng và một màu đen mà thôi. Thì chiếc bà Duy thầy biết cô bà Giới rồi. Cho nên thầy nhìn vào cái bàn tay, thầy nhìn vào cái bức ảnh, thầy bảo đây là cô bà Giới. Nhưng sự thật thì có cái gì ở đấy? Cái tờ giấy trắng và cái màu đen y theo cái trắng với cái đen mà thầy nhận ra rằng đây là cô Bảo Giới. Vậy thì có thật có cô Bảo Giới đứng đây không? Mà cũng thật có cái bóng nào đứng đây không? À, chỉ có một màu trắng và một màu đen. Mà tự thầy nhìn thầy thấy là hình con người, rồi thầy lại thấy là hình cô Bảo Giới. Chứ ví dụ như đi gà đưa cho con chó hay con mèo, nó có nhận định nó cũng thấy cái hình giống vậy không, nhưng nó có biết đây là con người không? Tôi thì bị nhiều khi nói nhiều thì các em con nó khó hiểu ra, nhưng mà ý thầy muốn cho thấy rằng ở đây không có cái gì cả, mà chính cái thần kinh của mình nó nhận ra cái hình ảnh. Biết các con có nhận được cái nghĩa đó không? Và nếu là thầy nhìn vào cái chuông thì cái ánh sáng từ cái chuông này nó chiếu qua con người, nó đi thẳng vào thần kinh. Trên sự thật thì chỉ có cái thần kinh ở trong trong lòng mắt, tức là trong tối, trong màu đen. Và có cái ánh sáng từ cái chuông đi qua con người, nó tới cái thần kinh. Trên sự thật là chỉ có cái thần kinh ở trong cái lòng mắt, tức là ở trong tối buổi sáng, trong tối, tối màu gì? Màu đen. Rồi do cái sáng này nó chiếu vào, thế là cái thần kinh nó thấy ra đây là cái chuông. Nhà năng chứ không phải có một cái bóng nào thật lại hiện lên để chùm trùm con mắt, không có. Chúng ta phải để ý cái sự thật là như thế. Không biết có nhận chị em để ý cái chỗ này nhận không? Không hề có một cái gì ở bên ngoài nó nhảy vào trong mắt mình, mà cũng không có một cái gì nó thật hiện ra cả, mà tự mình thấy ra. Cũng như thầy cầm cái bức ảnh, rõ ràng chỉ có tờ giấy trắng với cái màu đen chấm chấm ở trên cái giấy trắng, có thật có thể không à? Chứ có cô nào bà nào ngồi ở trong ấy không? Rõ ràng sự thật chỉ có tờ giấy trắng và những cái mực màu đen đen. Tuy nhiên mà thầy nhìn thì thầy thấy rằng đây là hình con người, đây là hình con mèo, đây là hình con gà, có không? Nhưng có hình con gà nào hiện lên không? Đấy. Đấy thì ở trong mắt của mình cũng thế, nó có cái thế, cho nên nó gọi cái gì thật, bởi vì thật muốn giảm cho chúng mình, cho nên thật cái đặt tên lên như thế để cho chúng mình nhận mình hiểu. Nhưng mà nhiều khi bởi vì thật đặt cách tên, thật đặt tên mỗi khi mình thấy được cái hình thì thật đặt là có cái nhận thức đã thành, rồi cái nhận thức đã diệt đi. Thì cái cách như giáo hóa của Phật như vậy là để cho chúng mình nhận cho nó dễ hiểu, mà nhận được cái việc là cái tâm mình nó đã biến được cái cảnh. Nên là thầy chỉ sợ rằng do cái chỗ Phật tài tình mà Phật đặt các cái tên ra, rồi các con lại nắm ra mấy cái tên nữa là chất chặt ở trong mắt tôi có một cái nhận thức nó nhảy ra.
cái hồng tinh nhận thức nó bật lên. Thì thầy, cho nên thầy phải minh định cho chị em hiểu. Em biết rằng thầy nói có giảm nữa không? Như chú rửa bên phải, đặt ở bên ngoài, mà thì chúng ta không giao thiệp được, không thể giao thiệp thẳng với sự vật ở bên ngoài, mà toàn là giao thiệp bằng cái cách do thấu căn của mình nó tự biến ra cảnh để mà nó phân biệt cảnh bên ngoài. Cái này cho nên gọi là duy thức, thì cái tâm thức của mình biến ra chứ không hề có một cái gì mà mình thắng được cả. Cái ý mình nhận rõ như vậy thì mới vào đạo Phật được, nghĩa là cảnh thực sự không có mà mình giả hiện ra để mình phân biệt. Thì bây giờ đi chiếu ra nói về cái việc thầy vừa nói ra nãy, cái bức ảnh ở cái mắt thế nào để xem chị em có nhận được không. Bây giờ thầy lấy cái thí dụ, cái bức ảnh là cái mà các con ai cũng biết đó. Cái bức ảnh thì các con sự thật bức ảnh nó có cái gì? Chỉ có giấy trắng và mực đen đó. Không hề có con nào con chó nào cả, đúng rồi quý vị. Nhưng mà thầy nhìn lấy bức ảnh thì tự thầy thấy ra đây là con chó, đây là con mèo, đây là con người, có không? Mà thực sự ở trên cái ảnh ấy có con chó, con mèo, con người nào không?
Không.
Mà có ảnh nào không?
Không.
Không có gì hết, không hề có cái ảnh gì cả, mà chỉ có giấy trắng và mực đen mà thôi. Cho nên mình học Lâm Nguyên Phật đọc do hai trần sáng và tối mà nó thành ra mình nhìn thấy đủ chuyện. Chỉ có hai trần sáng và tối thôi, cái chung sự thật không có gì cả, chỉ là cái trò chơi của ánh sáng và cái tối, có hai cái việc ấy thôi mà rồi mình nhìn ra mà cái mà cuối là không là những cái đủ thứ. Rồi chẳng những mình thấy đủ thứ, mình còn thọ, rồi mình còn tưởng, mình còn ái, mình còn tâm thứ đó nữa. Như trên sự thật thì cái bức ảnh ấy nó chỉ có giấy trắng và mực đen thôi. Tới đây nhận rồi nhé. Dạ. Để cho chúng ta thấy rằng chúng ta cái hình con chó, cái hình con mèo, cái hình con gà mà chúng mình nhìn ra ấy, có phải thật ở trên tờ giấy nó có không? Mà ở đâu có? Tới cái tình hình thấy là đó, cái nhận thức của mình đó, tự mình thấy ra. Thì cái chuyện thấy như thế Phật đặt tên là nhận thức đó. Phật đặt tên cái thấy, cái kiểu thấy nó không có mà mình lại thấy rõ ràng. Không hề có con mèo, không hề có con chó, chỉ có giấy trắng nó mực đen thôi. Vậy mà tâm lý nó thấy ra nào gà nào vịt, mình đủ thứ. Cho nên cái thấy này là cái thấy sai lầm. Cho nên Phật đặt tên là gì? Nhận thức. Là mỗi một cái thấy như thế là một nhận thức. Tôi quay nhìn thế này thì thấy nguyên tử, đó là một cái nhận thức đã tăng. Quay đi thì cái nhận thức ấy tan rồi, thì lại thấy cái bằng đen, thì là cái nhận thức chạm nó lại tăng. Đấy, thì cái mỗi cái thấy như thế đặt tên là một cái nhận thức. Thế bây giờ đó là thầy nói với cái ví dụ cái bức ảnh để các con thấy minh bạch là không hề có con người, con chó, con mèo gì cả ở trên cái tờ giấy, mà tự chúng mình thấy ra. Đấy là một cái ví dụ để thấy cái chúng mình sai như vậy. Đấy, trên tờ giấy chỉ có giấy và mực đen thôi, mà mình nhìn ra lại ra con chó, con mèo, con người, cái việc này thấy rõ rồi. Thế bây giờ vào con mắt của chúng mình, thì bây giờ cái ánh sáng từ cái chuông này nó chiếu qua cái con ngươi, nó chiếu qua con ngươi rồi nó vào cái thần kinh đó, nó phải đi qua cái hòn sụn này nó được nước. Thì mỗi một thứ nó có công việc của nó cả, nhưng mà thôi thầy không đáng nói nhiều, rồi chị em đang nói lẫn. Bây giờ chỉ nhận thẳng cái việc là cái ánh sáng này nó đi qua con ngươi, nó đi qua cái sụn, cái hòn sụn hòn ngươi này, nó vào tận cái trăng này. Thì ở đấy có cái thần kinh gọi là thị giác thần kinh, tức là cái thần kinh được thấy. Thế thì chỉ có cái ánh, cái thần kinh ấy nó đang đứng ở trong tối, à, nó ở trong lằn mắt mình thì tức là trong tối đi, tức là nó ở trong cái màu đen. Rồi bây giờ đây cái ánh sáng này tức là cái trắng, à, nó đi qua cái con mưa nó vào, thế thì cái thần kinh ấy nó thấy ra con đây là cái chuông, đây là con gà, đây là con mèo, là nó y theo cái ánh sáng, cũng cái sáng và cái tối, cũng như cái bức ảnh ban nãy tôi vừa nói thì nó trắng và đen, thì bây giờ y theo cái sáng và cái tối, là thì cái thần kinh ấy nó thấy theo cái ánh sáng nó chiếu vào. Thứ được thầy muốn nói là cái nhận thức đã sinh đây thật ra có một cái gì sinh ra không, à, cái thần kinh của mình nó chỉ y theo cái sáng cho cái tối để nó nhận cái hình bóng ở bên ngoài, chứ không hề có một cái gì sinh ra. Chứ tại sao lại nói là nhận thức đã sinh rồi nhận thức lại việc đặt cho cái tên rồi thật nói như thế để chúng ta dễ hiểu, nhưng mà cái thói cố chấp của chúng ta đó. Nhưng mà thật ra thật nói cái nhận thức đã sinh thì chúng ta dễ hiểu, dễ nhớ, dễ nhận, nhưng mà chúng ta lại thầy thì sợ thế này, tôi không biết chúng có thể được không, nhưng mà thầy sợ rằng chúng lại cho rằng có một cái thằng tên đó là nhận thức hay sinh ra. Cho nên thầy mới phải nhắc nhở rằng không hề có thằng nào cả, không hề có cái gì đó, không hề có một cái gì tên là nhận thức sinh ra hết, chỉ là một cái phân biệt của chúng mình thôi. Nhưng mà phải đặt tên ra từng cái như thế để cho chúng ta nhận, cho chúng ta dễ hiểu, dễ nhận. Chứ chắc chỉ cái chữ đó ra để cho chị em thấy, chứ không phải có một cái thằng bé tên nó là thằng nhận thức, nó có hai con mắt, cái miệng cũng vừa mới mà nó mới đẻ ra, không phải. Chỉ là một cái nhận thức, một cái phân biệt của mình mà thôi. À, ngay cái thần kinh ấy đó, tức là chúng ta là cái thần kinh, cái hiểu biết của tánh Phật của mình là ở cái thần kinh đó, nó y vào cái ánh sáng đó, nó nhận ra đây là của chúng ta. Hồi nãy chị em chỉ đi rất dính vào cái chuyện bóng ảnh cho nên thầy muốn phải bàn lại, bởi vì cái bóng ảnh nó không hề có, nó không hề có cái tờ giấy, cái tấm ảnh đầu chữ tay thầy là chỉ có giấy trắng và một đen thôi, mà rồi chúng mình nhìn ra thấy là không rõ lắm nào, chứ không hề có cái hình này cả. Em nói tiếp, cái y theo cái ánh sáng nó chiếu, cái thần kinh mình đang ở trong tối nhận được cái ánh sáng ấy thì là mình thấy ra theo cái tia sáng mà trời là chúng ta thấy ra đây là cái tầng, đây là cái cuốn tòa, đây là cái bước, đây là con người. Thế thì mỗi lần như thế lại là một cái nhận thức đã sanh, gọi là phải đặt tên như thế để cho chúng mình nhận thức cái chữ thức là gì, phân biệt. Nhưng mà nhớ rằng phân biệt sai lầm thì mới gọi là thức, còn nếu mà phân biệt đúng thì gọi là gì, thì gọi là trí. Nhưng qua thầy đã nói với các con về cái việc cái ý thức của mình nó phân biệt thì nó đi về đường mê, còn nếu mà khi mà nó đã đổi hướng, nó đi về đường tỉnh thì gọi nó là diệu quan sát trí. Thế thì cái nhận thức, nghi thức của mình đây, lúc nó phân biệt về đường mê thì gọi là thức, nhưng đến khi mà nó đi về đường tỉnh thì gọi nó là thành sở tác trí, tức là nó có tinh thì gọi là trí. Thế vậy bây giờ chúng ta bây giờ gọi là nhận thức. Thế là tức là cái phân biệt của chúng ta do cái thần kinh của chúng ta nó tự biến ra, tự nhận lấy, chứ sự thật là không có. Cho nên gọi là cái nhận thức nó biến ra cái bóng thẳng. không được gọi là nhuận thức. Thế bây giờ đây là gọi thêm nữa là nhuận thức, nhuận thức và nhuận thọ là thế nào nhỉ? Nguyên khí thì cái tự chỗ thần kinh ấy mình thấy có cái bóng của cái bông bông hoa đó. Mình thấy một cái bông hoa, thế thì như thế gọi là một cái nhận thức đã xanh. Thế tại sao lại gọi là nhận thức nhỉ?
Thật ra là thế nào?